Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Đọc xong bài tin mừng, anh chị em thấy có giống hoàn cảnh chúng ta ngày hôm nay không? Có giống không? Quá giống. Các tông đồ tụ họp quanh Chúa Giêsu và kể lại những việc mà các ông đã làm và các điều các ông đã dạy. Thưa anh chị em, người tông đồ là người mà phải luôn luôn có sự liên kết với thầy của mình. Người được sai đi phải liên kết với đấng sai mình đi và tường trình lại những lời mình nói, những việc mình làm với thầy của mình. Nếu một linh mục, một tu sĩ đi làm việc tông đồ mà không có thời giờ nói chuyện với Chúa, không có thời giờ cầu nguyện với Chúa, thì chắc chắn là những người đó sẽ không còn hồn tông đồ để mà làm việc. Chắc chắn là những người đó thấy thất bại thì mau nản, mà thấy thành công thì vinh vang. Còn các tông đồ sau khi đã thuật lại những việc đã làm, những lời giảng dạy, thì Chúa bảo là hãy lánh riêng ra để đến nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Tại sao Chúa lại mời gọi các tông đồ là đến nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi? Thưa, là vì các tông đồ đã không có thì giờ, vì người lui kẻ tới quá đông, đến nỗi các ông không có giờ để mà ăn uống. Thưa anh chị em, quả thật như vậy. Mấy ngày Tết này, tôi thấy trong cuộc đời của mình 60 năm ăn Tết, 60 mấy năm ăn Tết, chưa có một cái Tết nào mà nó bận rộn như thế này, mà chưa một có cái Tết nào mà nó vui như thế này. Vừa bận mà vui, mệt mà vui, đông mà vui, mệt mà
vui.
Giơ cao lên, mệt mà
vui,
đông mà
vui.
Gì nữa? Cái gì? Đói mà. Quả thật là không có giờ ăn uống. Quả thật là không có giờ ăn uống, vì người lui kẻ tới quá đông. Ngay từ đêm 30, anh chị em đã đến đây quá sức là đông. Lễ giao thừa xong rồi đến phần canh thức cũng rất đông. Rồi đến phần mà đón Chúa vào nhà 12:30 đêm, là 0:30 sáng ngày mùng 1 cũng rất đông. Rồi sáng ngày mùng 1 cũng rất đông. Đến chiều ngày mùng 1 càng đông. Rồi đến ngày mùng 2 cũng đông hơn. Và chiều mùng 2 lại càng đông hơn nữa. Đến ngày mùng 3 thì là quá sức đông. Mùng 3 hôm qua, thưa anh chị em, quá sức đông. Mới sáng sớm 5:00 sáng mà đó, người đến ngập hết cả cái giáo điểm này. Và anh chị em tập họp như vậy, chúng tôi đặt tay cầu nguyện suốt từ lúc 11 giờ trưa mà cho tới 11 giờ đêm, 12 tiếng đồng hồ, cũng không có thời giờ ăn uống. Ngày hôm qua là ngày lễ cầu mùa mùng 3 Tết, phải không? Hôm qua là mùng 4, mùng 3 Tết là đông như vậy. Chúng tôi tưởng rằng là thôi mùng 4 chắc là nó đỡ. nhưng mà mùng 4 cũng cứ đông. Và chúng tôi cũng phải làm thêm một thánh lễ nữa vào buổi trưa, và làm từ lúc 11 giờ trưa mà cho đến 11 giờ đêm cũng vẫn cứ đông như thế. Và người ta thức cả đêm, người ta cầu nguyện ở ngoài đài lòng thương xót, ở ngoài đài Đức Mẹ. Rồi đến ngày hôm nay là mùng mấy rồi? Mùng 5 rồi. Người ta bảo là chớ đi mùng 7, chớ về mùng 5 cái gì đó, mà ngày mùng 5 còn đông hơn. Cho nên đối với chúng ta chẳng có kiêng cữ mùng 5, mùng 7, 13 gì cả, vì ngày nào cũng là ngày của ta lên, ngày nào cũng là ngày của. Cho nên hôm nay mùng 5 khai trương bằng lễ gì biết không? An táng. An táng sáng ngày, làm lễ an táng lúc 8 giờ. Rồi lễ an táng xong, chúng tôi đặt tay cho tới bây giờ, từ 9 giờ bây giờ là đến 4 giờ rưỡi, mấy tiếng rồi? Nên tính được coi, từ 9 giờ đến 4 giờ là mấy tiếng? 7 tiếng đồng hồ. Mà 7 tiếng rưỡi đồng hồ đứng, không có giờ mà ăn uống. Thế thì chúng tôi thấy rằng là y như bài tin mừng ngày hôm nay, lời của Chúa chính xác lắm, và lời của Chúa hiệu nghiệm lắm. Và người ta, thưa anh chị em, người ta đến với Chúa và người ta cảm thấy rằng là Chúa sao mà dễ thương quá, cho nên người ta cứ ùn ùn người ta kéo đến. Chúa đặt tay vậy là 7 tiếng rưỡi rồi, đến bây giờ là chia sẻ tin mừng, và sau đó là dâng thánh lễ, và dâng thánh lễ xong lại tiếp tục đặt tay đến 11 giờ đêm. Chúng tôi thấy là làm một ngày là cả 14 tiếng đồng hồ như vậy, đứng mà đặt tay. Thì một cái điều mà chắc chắn ai cũng cảm thấy lạ lùng là nắng như thế này, anh chị em nhìn thử coi, nắng như thế này mà người ta đâu có ngại đâu, người ta vẫn cứ ngồi, cứ kiên trì như vậy mà hy sinh không dương cái dù lên. Vì anh em biết rằng khi dương cái dù lên thì cả trăm người đằng sau mình sẽ không thấy gì. Cho nên chị em chấp nhận hy sinh như vậy. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn cho những anh chị em đó. Đó, lòng thương xót là như vậy. Lòng thương xót là biết quan tâm đến người khác. Lòng thương xót là biết nghĩ đến người khác. Lòng thương xót là biết hy sinh cho người khác. Lòng thương xót là biết chịu thiệt thòi cho người khác. Lòng thương xót là chịu nắng chịu mưa cho anh em của mình. Có những người chấp nhận ngồi nắng để nhường chỗ mát cho người anh em của mình. Có những người có dù mà không dương lên che dù cho mát, vì lý do là nghĩ đến người anh em ngồi sau lưng mình, họ tội nghiệp, họ không nhìn thấy gì. Đấy, thưa anh chị em, đó là lòng thương xót. Mà ở đây một cái điều là gì? Là thầy trò xuống thuyền lánh ra một nơi hoang vắng. Thoát được không? Không. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, biết là đi đâu rồi. Cho nên từ các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Từ các thành họ theo đường bộ, họ chạy đến nơi trước các ngài. Bây giờ chúng ta có điện thoại di động. Tôi đến mùng 4 Tết, đi chúc Tết nhà anh bạn. Vừa mới đến nơi thì thấy điện thoại của anh em liên tục: Cha Long đây rồi. Tức là điện thoại nhắn một phát từ các nơi ùn ùn nó kéo đến nhanh lắm, thưa anh chị em. Ngày xưa người ta không có điện thoại di động, người ta chỉ truyền miệng thôi. Ngày xưa người ta không có Honda mà người ta chạy bộ thôi. Mà người ta tuấn đến như vậy thì ngày hôm nay người ta tuấn đến với lòng thương xót Chúa là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu mà bình thường thì mọi nơi đều như vậy, mà chỉ có mỗi đây thôi mới lạ. Sáng giờ có một anh bạn linh mục ở bên Đài Loan đi truyền giáo bên đó về nghỉ Tết được một tuần, đến thăm tôi. Tôi nói thôi, thăm nói chuyện đúng một phút thôi, còn ngồi tòa dùm cái, bắt tay cái chào cha, à chào anh, rồi ra ngồi tòa, ngồi luôn từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Lúc nãy vô gặp sao rồi, thấy sao? Bảo Giê-xu cá đây sao nó mập thế. Toàn những con người 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm. Anh ấy bảo là cứ nghe nói thế này, thế nọ, thế kia, mà hôm nay người linh mục ấy đến ngồi tòa mới cảm nhận được rằng đây đúng là nơi lòng thương xót Chúa, đây đúng là đất thiêng. Cho nên nếu các giám mục nếu các linh mục, nếu các tu sĩ, nếu các bề trên mà chịu khó thân hành đến đây ngồi tòa dạy tội đi thì sẽ hiểu lòng thương xót là như thế nào. Đừng có ngồi tòa mà nghe người ta báo cáo, nghe người ta nói thế này, người ta nói thế nọ thế kia. Xin mời các ngài cứ rời gót ngọc, rời ngay tòa của mình mà đến ngay tòa hòa giải lòng thương xót tại giáo điểm tin mừng này đi. Hãy trách lòng thương những con chiên bơ vơ tất tưởi không người chăm. Ở đây ai muốn đi xưng tội mà chưa được, chưa có cha giải tội giơ tay. Ai muốn xưng tội giơ tay, giơ cao lên thưa anh chị em. Ai muốn xưng tội giơ tay. Còn biết bao nhiêu những con chiên muốn xưng tội mà chưa có cha giải tội. Còn nhiều người họ đợi cả 3 tiếng đồng hồ, khi vừa đến nơi thì cha đứng dậy mà lăn năn nỉ gãy lưỡi cho bảo không thể được vì đã hết giờ rồi và rất phải về vội lắm. Cho nên tội nghiệp các bạn trẻ, hôm nay các bạn trẻ đến đây, các bạn chấp nhận ngồi nắng như thế này. Thì vị linh mục đó nói rằng là ở bên Đài Loan chỗ em nhà thờ có nơi chỉ có 5 người, có nơi chỉ có 10 người mà phải lấy xe đi đón họ đến nhà thờ họ đi lễ, họ chưa chịu đi. Còn ở đây sáng giờ ít là 10 lần tôi kêu gọi anh chị em nào đã đi lễ sáng rồi, đã đặt tay rồi, xin mời đi về. Đuổi cũng không về. Thưa anh chị em, đó là cái điều mà anh bạn bảo lúc nay anh đến đây nghe thấy không? Cha đến đây cha nghe rõ chưa? Tôi thông báo là anh chị em nào đã đi lễ rồi, đã được đặt tay rồi, vui lòng đi về để nhường chỗ cho người khác. Có nơi nào mà người ta nói ngược đời như tôi nói không? Chỉ có ở đây thôi. Còn có nơi khác, ông ấy bảo, cha ấy bảo là đem xe đến đón, người ta còn chưa thèm đi. Có những nơi khác tổ chức lòng thương xót Chúa, đi xe đến từng giáo xứ để đón, cũng chả có ai đi. Mặc dù ở trung tâm thành phố, mặc dù là có đầy đủ thẩm quyền, nhưng mà lòng thương xót Chúa làm gì mà lấy quyền mà điều khiển? Lòng thương xót Chúa làm gì mà lấy cái quyền của mình mà lôi người ta đến, mà ra lệnh cho người ta đến được? Cho nên khi Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc còn sống, mà chúng ta vẫn còn gọi là ông nội, mà chúng ta sắp giỗ đầu là ngày mùng 7 tháng 3, sắp giỗ đầu rồi, thì Đức Tổng có, đó tôi có nói là thưa Đức Tổng cho nhận con vào giáo phận, xin cho con một cái vai trò nào đó để làm việc lòng thương xót Chúa cho danh chính ngôn thuận. Đức Tổng nói với tôi một câu: cha có đặc sủng, nếu cha đi vào trong cơ cấu chức này chức nọ chức kia thì cơ cấu giết chết đặc sủng. Sao cha muốn cái gì? Cha muốn đặc sủng hay là muốn nằm trong cơ cấu để nắm chức vụ này, chức vụ nọ, chức vụ kia? Hãy nhớ rằng cơ cấu nó sẽ giết chết đặc sủng. Cho nên bây giờ cha lựa chọn đi, có chịu đi đến một cái giáo điểm xa xôi ở Nhà Bè này hay không? Bảo vâng, Đức Tổng sai con đi đâu, con đi đó. Mà phải cho con đến cái nơi nào thật là nghèo, thật là khổ, thật là xa. Vì tính con nó hư thân mất nết lắm. Chỗ nào mà sướng là con hư thân, chỗ nào mà rảnh rang là con mất nết, chỗ nào mà giàu có là con bị cám dỗ, chỗ nào mà lắm người đẹp là con bị sa ngã. Đức Tổng bảo giỏi, mày biết thân biết phận mày, vậy thì cho mày xuống đây cho mày chừa. Đó là xuống giáo điểm Nhà Bè này. Thưa anh chị em, vậy mà người ta vẫn từ các thành thị người ta đi đến đây. Ai là những người từ các nơi khác đến với Nhà Bè để tham dự thánh lễ chiều hôm nay? Giơ tay, vẫy tay thật to mạnh lên, vỗ vào trong tay thật lớn lên. Thưa anh chị em, chúng con đến đây Chúa chạy lòng thương ban nhiều ơn phúc, từ lòng thương xót dù nắng dù mưa, dù không mái che dù không nhà cao, cũng chẳng cửa rộng, không có máy lạnh, chỉ có hơi nóng, hơi nóng tình người, hơi nóng tình Chúa. Hallelujah! Đấy thưa anh chị em, Chúa chạy lòng thương anh chị em là như vậy. Tôi là một cái con người mà người trần mắt thịt đây. Tôi là con người mà tội lỗi đây, trái tim xù xì da cóc đây. Mà nhìn anh chị em như thế này mà con chạy lòng thương, xót xa lắm khi những con chiên của mình muốn có linh mục đến giải tội mà không tìm đâu ra. Gọi điện thoại không có cha nào bắt máy, Tết mà đi nghỉ hết rồi. Xót xa lắm, nhìn con chiên của mình mà đang cầm cái quạt che nắng mà chấp nhận hy sinh không dương cái rủ lên, sao mà không chạy lòng thương. Mà Chúa của chúng ta là đấng có trái tim vô biên, có trái tim giàu lòng thương xót, thì làm sao mà Ngài không chạy lòng thương. Dậy cao lên, làm sao mà Ngài không làm sao mà Ngài không. Thấy anh chị em ăn Tết tại giáo điểm Tin Mừng này, bỏ cả nhà cửa, bỏ mọi thú vui để đến với giáo điểm Tin Mừng này mà cầu nguyện trong những ngày xuân, Chúa nào mà không. Thấy anh chị em đang nằm ở nhà cao cửa rộng ấm êm thì không chịu đi lết đến đây, nằm trên khách sạn ngàn sao, Chúa nào mà không. Thấy anh chị em ở nhà có máy lạnh còn đến đây làm mồi cho muỗi cắn rồi ăn mì gói thay vì cao lương mỹ vị, Chúa nào mà không. Thấy anh chị em xếp hàng cả 4-5 tiếng đồng hồ để lên đặt tay đúng được 30 giây, Chúa nào mà không. Thấy anh chị em từ sáng đến giờ, từ 8 giờ sáng đến giờ mà không có cái gì vào bụng, bụng đang đói mà tôi cũng đang đói đây, mà Chúa nào mà Chúa không. Khổ quá, cái nhà bếp thì nó lại sát đây, nó cứ lâu lâu nó bốc cái mùi lên, nó chịu không nổi đâu thưa anh chị em. Nó đói, nó cồn ruột, tay chân nó bún rủn. Mà vậy mà khi giảng nó quên hết, vậy mà khi đặt tay nó quên hết. Có nhiều khi đưa cái ly nước đến bên cạnh, rồi đến lúc mà lễ xong, đặt tay xong, nó bảo sao cha không uống nước. Ủa cha khát không? Khát chứ. Mà sao không uống? Bảo quên. Tại muốn làm cho xong để chị em đi về, mà thấy cứ người này nối tiếp người kia, họ không uống mà mình đứng uống cũng ngại, cho nên là lờ đi, quên luôn. Lúc giật mình ra thì khát quá, đói quá. Vậy mà Chúa nào mà Chúa không. Cho nên thưa anh chị em, lời của Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay là như thế nào? Đây mời anh chị em nghe trong bài đọc 1 ngày thứ 7 sau Chủ nhật thứ 4 thường niên, thư gửi tín hữu Hebrew. Thưa anh em, nhờ Đức Giêsu Kitô, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa. Mà lễ tế dâng lên Thiên Chúa là gì? Dùng miệng lưỡi mà ca tụng danh thánh. Dùng miệng lưỡi mà ca tụng danh thánh, không có dùng miệng lưỡi để mà nói hành, nói xấu, không có dùng miệng lưỡi để mà đi buôn lừa dưa lê, đi tám chuyện người khác trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay, không có dùng lời lẽ để mà gây chia rẽ, không có dùng lời lẽ để mà gây bất hòa, không có dùng lời lẽ để nói hành nói xấu người khác. Nhưng anh em hãy dùng miệng lưỡi mà ca tụng danh thánh. Nào hãy dùng miệng lưỡi mà rồi hãy dùng miệng lưỡi mà ngợi khen lòng thường xót Chúa. Hãy dùng miệng lưỡi mà ngợi khen này, nhớ anh em chớ quên làm việc thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế. Anh em hãy chớ quên làm việc thiện. Anh em chớ quên làm việc thiện. Mà việc thiện của chúng ta đây là thực hành lòng thương xót, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hỷ lễ như thế. Giúp đỡ lẫn nhau. Ở đây chúng tôi có những người làm vệ sinh. Mấy hôm Tết 5 ngày rồi sau thánh lễ, bao nhiêu là rác, tại vì không có chỗ mà anh chị em đi để bỏ thùng rác. Cho nên chúng tôi kêu gọi anh chị em sau thánh lễ, mỗi người một tay lượm rác, nhất là các bà các chị rảnh rang, thì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau đi, lấy cái chổi quét, lấy cái tay nhặt rác đi. Tôi cũng nhặt, anh em cũng nhặt, mọi người đều nhặt rác. Và chúng ta làm công việc đó là giúp đỡ lẫn nhau. Mà Thiên Chúa ưa ưa thích những hỷ lễ như thế. Chúa không thích chúng ta tổ chức rước sách kèn trống rành rang đâu. Chúa không thích chúng ta vừa rồi có một em nào mà đi rước lái xe để rước đại đức mẹ hôm Tết thì đó bị xe tải nó tông, nghe đâu là gần chết. Chúa và Đức Mẹ không thích chúng ta biểu dương lực lượng ra bên ngoài đâu, chạy cả mấy chục chiếc xe rồi vòng hoa rồi chúng ta đi lượn hết xóm này xóm kia. Chúa Đức Mẹ không thích những cái đó. Chúa Đức Mẹ chỉ thích chúng ta làm việc thiện và giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên ở đây chúng tôi kêu gọi anh chị em đừng có đưa hoa huệ giết, đừng có đưa hương đến mà cắm khói như là một cái ống khói của nhà máy, rồi hoa thì quá chừng là hoa. Chúa Đức Mẹ chẳng ưa thích gì những của lễ đó đâu, mà Chúa Đức Mẹ chỉ ưa thích, lời Chúa nói là Chúa ưa thích những hy lễ đó là làm việc thiện và giúp đỡ lẫn nhau. Nào, chúng ta nói thì làm. Chúa ưa thích chúng ta làm việc thiện thì anh chị em quạt cho người bên phải, đang nóng mà, quạt cho người bên phải nói việc thiện. Chúa ưa thích chúng ta làm việc thiện, quạt sang cho người bên trái và giúp đỡ lẫn nhau, làm và giúp đỡ lẫn nhau. Đó là những điều mà Thiên Chúa ưa thích. Đó là điều mà Thiên Chúa Chúa ưa thích chúng ta làm và giúp đỡ. Đó là điều mà Thiên Chúa Chúa có thích chúng ta kèn trống rước sách linh đình không? Chúa có thích chúng ta biểu dương lực lượng làm cản trở giao thông không? Chúa không thích chúng ta xây nhà thờ cho thật to, thật cao, thật sang, thật tốn kém, rồi người dân phải e cổ la mà đóng góp quá nặng nề, họ than thở. Chúa cũng chẳng ưa thích chuyện đó đâu. Chúa ưa thích cái gì? Thật đơn sơ, thật giản dị, thật bình dân, thật khó nghèo, như hang đá Bê Lem, như là cây thập giá. Đó là như vậy. Cho nên là các nhà dòng, các người phụ trách làm sao mà sống được lời Chúa như thế. Và Chúa nói tiếp, Thiên Chúa là nguồn mạch bình an đã đưa Đức Giêsu Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Giêsu là vị mục tử cao cả của đoàn chiên, đã đổ máu mình ra mà thiết lập giao ước vĩnh cửu. Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý người. Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý người. Xin người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Kính dâng Đức Kitô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Chúng ta đến đây để xin Chúa ban ơn lành từ lòng thương xót Chúa để anh chị em làm những điều đẹp ý Chúa chứ không đẹp ý người ta. Nào, bây giờ chúng con có con heo, ai có heo cầm đến đây. Thực hiện đúng lời của Chúa là làm việc thiện và giúp đỡ lẫn nhau. Con tên gì?
Dạ con tên là anh Thư.
Anh Thư mấy tuổi?
Dạ con 8 tuổi.
Con có cái gì đấy?
Dạ con heo.
Heo làm cái gì?
Dạ giúp đỡ bạn nghèo.
Heo giúp đỡ bạn nghèo, cho mời chàng phó tay thưa anh chị em. Rồi, con tên gì?
Con thưa cha, con tên là Thanh Phong.
Mấy tuổi?
Con 9 tuổi.
Con có cái gì đây?
Con có con heo.
Để làm?
Để cha đưa cho các bạn nghèo.
Rồi, cho mời chàng phó tay cho các bạn nghèo. Mốt con có muốn đi tù giống mấy sơ kia không?
Dạ, con không biết.
Rồi, con có muốn đi tù làm cha giống cha không?
Dạ không.
Nó thấy ông cha này khổ quá rồi. Mẹ từ sáng đến giờ chưa có cái gì bỏ bụng, chịu gì nổi. Đêm qua là 2 giờ sáng là tôi còn đang đi đóng cửa nhà thờ. Rồi 6 giờ sáng đã thức dậy rồi. Nó làm sao nó chịu nổi, nó bảo không là phải rồi. Còn con tên gì?
Con tên là Nguyễn Diệu Linh ạ.
Con có cái gì?
Con có bao lì xì ạ.
Lì xì cho ai?
Cho cha.
Cho cha. Rồi cha làm gì?
Bác gái ạ.
Làm bác gái? Tôi tưởng lì xì cho cha để cha đi mua xe hơi chứ. Rồi con lấy tiền lì xì này cho con nuôi con heo, rồi con heo nó mập rồi đập ra cho người nghèo nha. Rồi đây cha gửi tặng cho chúng con mỗi bé, đây là một tấm ảnh lòng thương xót, đây là một đề can Chúa thương xót, đây là đề can Đức Mẹ ban ơn trong ngày thứ bảy. Con có muốn đi tu không?
Có ạ.
Có không?
Có.
Rồi một đứa không, một đứa không biết và một đứa có. Chắc chắn nhìn cái ông cha Long này chắc cả chẳng ai dám đi tu. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Có không? Rồi mời cho con cho heo vào chuồng giùm cha. Còn con?
Con là Maria Nguyễn Thị Kiều Anh ạ.
Rồi,
năm nay con 21 tuổi. Con đến đây cùng với gia đình từ hôm 30 Tết thì tối nay con phải bay về Hà Nội rồi. Con gia đình con muốn ủng hộ người nghèo 10 cái máy bài giảng của cha thì hiện giờ chưa có máy nên con xin phép gửi tiền để cha mua hộ ạ.
Rồi cảm ơn chú con. Rồi bỏ heo rồi đi.
Cho con làm trứng.
Con làm trứng. Rồi giỏi quá. Rồi đứng ở đây. Rồi con với gia đình con ăn Tết thì ngày nào?
Dạ 30 Tết ạ.
Rồi bao nhiêu người trong gia đình con đến giao điểm tin mừng ăn Tết?
Dạ 8 người ạ.
Bạn kể coi. Ba.
Dạ có ba con, mẹ con với em trai con với cả gia đình chú thím, là có chú thím với cả hai con của chú ạ.
Rồi ăn Tết thì giao điểm tin mừng cả nhà, con ăn Tết đây con thấy sao?
Dạ rất là vui ạ.
Rồi con có được ai lì xì không?
Dạ con được cha lì xì.
Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vâng, đêm giao thừa thì chúng tôi đã lì xì cho tất cả những người đến tham dự thánh lễ. Rồi trước khi con về, cha gửi tặng cho con một tấm ảnh thánh Faustina, tấm ảnh vị thánh nữ tu rất là đẹp nha. Con có nghĩ rằng con sẽ đi tu không?
Dạ không.
Có người yêu chưa?
Dạ rồi ạ.
Tôi hỏi anh chị em có người yêu rồi đi tu được không? Được không? Được. Có người yêu rồi đi tu cũng được, chứ đâu phải là có người yêu rồi đi tu không được. Mà có khi có những trời bề trên hỏi cái anh chàng đó đã có người yêu chưa, bảo chưa, thôi anh đi về anh yêu thử coi. Nếu mà yêu rồi mà thấy bỏ được thì đến đi tu thì nó chắc ăn hơn. Cho nên là con cho tặng con tấm ảnh nữ tu Faustina nha. Rồi đời cho nhận 10 cái máy, xin anh giữ lấy. Và bây giờ có máy thì chúng tôi sẽ gửi tặng cho những người nghèo. Và anh chị em nào cần máy thì chắc rằng trong tuần tới chắc chắn sẽ có máy. Anh chị em cứ đến đăng ký số lượng, ghi số điện thoại, ghi địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi trực tiếp máy đến cho anh chị em. Như vậy đỡ phải vác về cho nó vất vả. Đi về ăn Tết thoải mái, rồi đang nằm ở nhà bỗng có người gõ cửa đưa máy đến, sướng không? Sướng không? Nhưng mà đừng quên trả tiền. Rồi con tên gì?
Dạ thưa cha, con tên Maria Nguyễn Ngọc Thanh Mai.
Mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con có cái gì?
Con có con heo.
Cho ai?
Cho mấy bạn nghèo.
Rồi có đi tu không?
Dạ có.
Rồi cho mời tràng hóa tay Honro Ma Sơ. Đây tặng cho sơ cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Rồi sơ đem heo và bỏ vào chuồng giùm cho cha. Chúng tôi heo về sắp sập chuồng rồi. Rồi bây giờ chúng ta lắng nghe một lời chứng của một bé mấy tuổi?
Dạ 8 tuổi.
Rồi con được ơn gì của Chúa, con làm chứng cho mọi người coi.
Dạ hồi, dạ con ở, dạ con tên là anh Thư.
Rồi mấy, rồi lớp mấy?
Dạ lớp 3.
Ở đâu?
Dạ ở xứ Lạng Sơn.
Rồi ở xứ Lạng Sơn. Rồi con được ơn gì của Chúa, con nói to cho mọi người nghe.
Hồi trước có là con bị viêm đường ruột, lúc nào con cũng uống thuốc, mà từ khi mà nhắn một lời tin nhắn cho cha là con hết, không cần uống thuốc nữa.
Con nhắn hay ai nhắn?
Dạ con nhắn.
Con nhắn cho cha. Rồi con biết nhắn tin. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy một đứa bé mà 8 tuổi và biết nhắn tin cầu nguyện, bị đau đường ruột mà nhắn tin cầu nguyện, từ ngày nhắn tin thì không còn bị đau đường ruột nữa. Hallelujah. Còn gì đâu, hết chưa?
Dạ hết rồi.
Hết rồi, xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi còn con.
Con tên là Phạm Nhật.
Mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Có gì?
Có 3 liền xì.
Ai liền xì cho con?
Cha.
Rồi bây giờ con lì xì để lấy tiền để làm gì đây?
Cho các bạn nghèo.
Rồi mà mất có đi tu làm cha không?
Dạ không.
Mày dứt khoát quá vậy con. Nó nhẹ nhẹ thôi ta đỡ đau lòng. Mấy người sơ đi tu rầm rầm ông cha chả thằng nó đi cả. Đây tặng ra con ảnh lòng thương xót Chúa rồi. Mấy mốt rồi cố gắng để đi tu nhá.
Dạ.
Rồi. Có cố gắng đi tu được không thưa anh chị em? Không, đừng có cố gắng đi tu. Nếu mà cảm thấy hợp thì đi, không thì thôi. Đừng có cố gắng gọi là nín thở qua sông, ráng đi tu được làm cha, rồi bắt đầu làm cha rồi bắt đầu dương càng lên, rồi còn chết người ta nữa. Thà không đi tu dứt khoát ngay từ đầu, tu thì tu, không tu thì thôi. Chứ đừng có tu dở dở ương ương, rồi khổ cho cả mọi người, khổ cho cả giáo hội, khổ cho cả giáo dân, khổ cho cả giáo xứ. Rồi thưa mời giờ chúng ta mời các bà, mời mấy có những người nào lên làm chứng cho Chúa rồi cho ta chúng tôi coi. Rồi mấy heo?
Dạ mấy con heo? Hai con heo.
Hai heo. Rồi con vừa heo vừa cho heo ăn, rồi mời con bỏ vào chỗ đó, rồi xin mời lên làm chứng cho Chúa. Mày lên. Ai?
Mẹ con. Xin cha khẩn cho mẹ con.
Xin cha khấn cho mẹ con. Này bé ơi, này con ơi, đây mong tặng cho con cái đề can lòng thương xót Chúa. Rồi tặng cho con cái con bỏ con heo vào đó, đưa cho bạn mình. Con bỏ heo vào kia cho cha. Bỏ đó. Bà đừng ơn gì mau.
Thưa cha, con
rồi được rồi, bà rồi bà muốn nuôi heo, bà bỏ vào đó cho tôi mau. Nuôi heo bỏ vào đó. Rồi bỏ vào đó. Rồi được rồi. Tôi tặng cho bà một tấm ảnh lòng thương xót Chúa. À đây ảnh đây ảnh thánh John Paul II nha. Đây là ảnh thánh John Paul II, cầm ra. Rồi bây giờ bà
con ngoài Bắc, con đến từ hôm 30 Tết, con làm chứng cho Chúa, con bà ăn tạ ơn Chúa. Thưa cha, con đau đầu, con rối loạn thần đình, con mờ mắt, con được ơn giờ con bà tạ ơn Chúa. Thưa cha, con đau tim. Thưa cha, con đau gối. Thưa cha, con nhiều bệnh lắm, nhưng mà thôi con là giáo phận.
Bây giờ khỏi chưa?
Thưa cha, con khỏi rồi ạ. Năm ngoái con bà khỏi. Hôm nay con bà tạ ơn Chúa.
Năm ngoái bà vô đây, bà đã được Chúa khỏi, và năm nay bà đến bà tạ ơn Chúa. Tôi tưởng bà xưng tội. Thưa cha, con đau đầu. Thưa cha, con rối loạn tiền đình. Tôi tưởng bà xưng tội. Thưa anh chị em, đấy là những lời chứng rất là đơn sơ giản dị của một người. Bà tên là gì?
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Thu. Con ở ngoài Bắc, con giáo xứ Bảo Sơn, giáo phận Băng Linh.
Bao mấy tuổi?
Thưa cha, con 70 tuổi.
Rồi. Rồi sao bà biết ở đây mà bà vào?
Dạ, giáo xứ con đi đông lắm. Năm ngoái con vào con đau lắm nha, con bảo con cha đặt tay thì cộng đoàn cầu nguyện cho con, thế là con khỏi. Hôm nay con vào, con đi từ hôm 30 Tết ấy, thế là con vào con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thưa cha, thế là con cũng muốn mua máy để gửi cha. Con có 20 cái máy con gửi cha, con không có máy con gửi cha tiền để cha đưa đi đến người nghèo khó giúp con.
Rồi, hallelujah. Rồi, cảm ơn bà. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà nhé. Tôi thấy một bà 70 mà nói nghe sướng không? Thưa cha.
Xin nhảy cha, con là Maria Nhữ Thị Chuyển, con ở ngoài Bắc. Thế con được nhiều ơn của Chúa lắm, nhưng hôm nay con xin kể ba ơn gần đây. Cơn thứ nhất là ơn chồng của con. Chồng của con tháng 7 năm ngoái đi mổ ruột thừa, nhưng mà mổ muộn nó bị ngoại tử. Thế là lốt mổ nó to như thế này. Thế thì anh con, anh trai con ra cứ bảo cô cho chú đi về tuyến trên, nhưng mà con bảo không, cứ tín thác vào Chúa. Rồi con nhắn tin cho cha và cộng đoàn, sau một tháng thì là vết thương của chồng con lành lại và là chồng con khỏe lại. Con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha.
Ơn thứ hai
là hai con của con, là con dâu là Maria Vũ Thị Nhàn và con trai là Matthew Đoàn Quang Điệp. Hai vợ chồng đi siêu âm cùng một ngày thì con dâu về bảo mẹ ơi, con có cái u sơ to bằng quả trứng, mà giờ cách đây 3 tháng con siêu âm mà chưa có, mà hôm nay nó to bằng quả trứng. Thế con trai thì bảo là con có sỏi 0.5 mm. Thế con bảo thế thì các con cứ nhắn tin cho cha. Thế sau một tháng này con mới giục hai đứa đi siêu âm thì Chúa đã chữa lành và hết cả u và hết cả sỏi thận.
Hết cả sơ.
Hết cả sỏi thận. Hết cả u. Hết cả u lang. Còn ơn thứ ba là ơn của con thì con bị trào ngược dạ dày, con ăn cái gì cũng không được. Mấy con đau nhức hai đầu gối, cứ dằn dọc cả đêm cũng không ngủ được. Con cũng nhắn tin cho cha, thì nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì đến nay dạ dày của con là cũng khỏi 90%, thế còn đau đầu gối là cũng khỏi hoàn toàn. Thì con vào đây, con ở ngoài Bắc, con vào đây con tạ ơn cha, tạ ơn Chúa và tạ ơn tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con được rất nhiều ơn.
Đệ tử tặng cho chị cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số xuân nha. Và hôm nay là ngày lễ Đức Mẹ, ngày thứ bảy. Tặng cho chị cây quạt Nhờ Mẹ Đến Với Chúa để xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn lành xuống cho chị trong năm mới nha. Rồi xin mời chị. Hai người lên. Vâng.
Dạ, con thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Doan, con ở giáo xứ Ân Khoái, địa phận Hà Nam. Con vào đây con làm chứng cho mẹ con hôm trong Tết là mẹ con bị đau mắt không có mở được. Thế con nhắn tin xuống cho cha, cha không trả lời nhưng con rất tin lời nhắn đó và Chúa đã cho mẹ con đã mở được mắt. Và ơn thứ hai nữa là cháu của con nó có cái hạch ở nách này, bố nó là bác sĩ và cho đi bệnh viện Nhi Đồng. Con bảo đấy, đây con cầu xin Chúa. Thế là con của cháu của con cũng khỏi. Con là Đạo Tân Tòng. Con là Đạo Tân Tòng ạ. Con là Đạo Theo á.
Đạo Theo được mấy năm rồi?
Dạ con 30 năm nhưng mà con trước kia con không có tin. Mà con lớt phớt lắm. Con nói là Đạo Tại Tâm. Nhưng từ ngày mà có lòng thương xót Chúa, con nghe cái đài của cha con mê luôn. Ha, con cứ cầu nguyện thôi. Từ tại nhà con từ đầu đến chân con bệnh con khỏi hết. Con xin hết.
Làm sao mà chị có được cái đài, ai giới thiệu cho chị biết?
Thưa cha, là chị chồng con đi xuống lòng Chúa thương xót, thế cho con một cái đài và con cũng mua 10 cái đài cho gửi luôn ra ngoài đó. Thì con nói là không có ai nghe cái đài đâu. Thế là đến lúc mà chị con đưa hết, thì con cũng từ lúc con nghe cái đài của cha là con thấy rất là vui và khỏe. Và con mong mọi người Tân Tòng như con cũng nên đến với lòng Chúa thương xót và nghe cái đài như con, vì con rất là tạ ơn Chúa muôn đời. Chào con xin hết ạ.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người Tân Tòng mà cũng giống như là những người cựu tòng khác, vì có rất nhiều người đạo gốc mà chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Cho nên đừng không có lạ gì khi mà một người mới theo Chúa mà không ai giới thiệu cho chị biết về lòng thương xót Chúa. Rồi chị theo đạo, cái thứ hai là chị để mà lấy chồng thôi, chứ chẳng tin gì cả. Cũng giống như nhiều anh theo đạo chỉ để mà có được vợ. Còn lấy được vợ thì con thôi nhà thờ. Còn lấy được chồng thì con không đi lễ. Lấy được chồng thì không đi lễ. Lấy được vợ thì thôi nhà thờ. Cũng giống nhau thôi, thưa anh chị em. Nhưng mà khi mà người ta cảm nhận được một Thiên Chúa chạy lòng thương, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, mà tại sao lúc dạy giáo lý cho người ta, người ta không nói về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót? Tại sao mà bây giờ biết bao nhiêu người là đạo gốc mà cũng không ai nói cho họ biết về lòng thương xót? Dạy giáo lý cũng không mới, cũng không dạy, mà những người đạo gốc bây giờ cũng không ai biết về lòng thương xót. Cho nên là trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa chạy lòng thương vì người dân đông lắm mà bơ vơ tất tưởi không người chăm. Có người chăm đấy nhưng mà người ta là những người chăn thuê. Có người chăm đấy nhưng mà người ta là những người chăn mướn, chứ không phải là người chăn đích thực. Người chăn đích thực là người phải cho họ ăn cái mà Thiên Chúa muốn cho họ ăn. Chúa muốn cho người ta thưởng thức, Chúa muốn cho người ta nếm cảm lòng thương xót Chúa. Chứ không phải Chúa muốn người ta nói về tiền, về quyền, về danh, về vọng. Nếu mà người lãnh đạo, nếu mà người mục tử lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thì giảng cũng chỉ về tiền, và cũng nói với người yêu dân chỉ mở miệng là xin tiền. Nếu mà người mục tử lúc nào cũng chỉ nghĩ đến quyền hành thì lúc nào cũng đứng chỉ tay năm ngón và ra lệnh cho người ta mà không hề lấy ngón tay lay thử. Cho nên nếu mà ham danh, ham thì lúc nào cũng chỉ muốn làm cho to, cho đẹp để mà lấy danh, lấy tiếng mà thôi. Cho nên không cần danh, không cần quyền, không cần tiền, chỉ cần... Giê-xu giờ còn chưa biết cần cái gì nữa thì chết rồi. Tới bây giờ mà không biết nữa thì chết rồi. Không cần danh, không cần tiền, không cần quyền, chỉ cần... Chỉ cần... Giơ cao lên, chỉ cần... Đó, người chị em của chúng ta vừa mới nói, chúng tôi khuyên những người tần tòng hãy đến với lòng thương xót Chúa. Những người chưa biết về lòng thương xót Chúa, hãy đến với lòng thương xót Chúa. Đây, tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa, lồng khung bằng kiếng nha. Đây, để gửi tặng cho chị, để mà chị được biết đến lòng thương xót Chúa.
Đi thẳng ra kia luôn, cho nó khỏi khóc.
Rồi, con bế nó ra kia để cho nó khỏi khóc. Bế ra kia cho nó khỏi khóc, mau. Bế xuống dưới ra ngoài đó cho nó khỏi khóc, nó nóng nó chật nó khóc con. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha và thưa cộng đoàn, và con xin lời Chúa, con là người ngoại đạo, con là Trần Thị Thiên Thảo, 46 tuổi. Con được ơn chữa lành và ơn Chúa gọi về ngôi nhà của Chúa, nhà yêu thương của Chúa. Con được
cho mời chàng phá tay hô một người ngoại đạo được Chúa mời gọi vào nhà của Chúa, vào ngôi nhà yêu thương của Chúa. Chị là đạo gì?
Dạ con là một Phật tử đạo Phật. Con đến từ Buôn Mê Thuột. Cũng may nhờ con mang căn bệnh ung thư hạch giai đoạn 3. Vào tháng 7 năm 2018 con đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện ung bướu, thì bác sĩ bảo là con bị ung thư hạch giai đoạn 3. Khi con cầm kết quả thì người con run lắm và buồn lắm, vì trong thời gian này 2 năm nay kinh tế con sa sút, hôn nhân thì tan nát, rồi lại nhận được kết quả thế nữa, rất buồn. Con thời gian đó mấy trong suốt cầm kết quả thì con buồn lắm, con chỉ có mẹ con là người san sẻ, con về thường xuyên về với mẹ. Sau con gặp chị dâu con với anh kết nghĩa con thì là đào gốc, con mới khóc, con mới nói anh ơi em bị ung thư rồi, giống bố rồi, em bị, bác sĩ nói là em bị gen bố, vì bố con cũng bị ung thư hạch chết cách đây mười mấy năm. Vậy bà chị con mới nói thôi thôi o ơi o đi xuống Cha Long đi, chỉ có Cha Long cứu được o thôi. Ừ em cũng nghe Cha Long, nhưng mà Cha Long là người đạo mới chữa được, chứ em đạo Phật làm sao chả chuột cha chữa được cho em nữa. Không, đạo Phật cũng thương mà. Thế là cho em con cái đài, con về nghe suốt một tuần luôn, ngày đêm chứ con cũng nghe hết. Xong con quyết định xách vali đi, con đi xuống đến bến xe An Sương, con mượn xe máy của bạn con. Trong lòng con chưa biết nhà bè ở đâu hết ạ. Con đi từ An Sương, con đi thẳng về đây. Con cứ lạy Chúa cho con xuống tận nơi. Con cũng có truy cập trên Google, nhưng mà thật tình con đi thẳng luôn, về tới nơi luôn. Lúc đó 8 giờ tối con gặp cha. Hôm đó con cũng biết thứ mấy nữa, nhưng mà con đã cha với con từ Buôn Mê Thuột xuống, con cầu xin cha cứu con. Rồi cha con đặt tay cho con. Con xuống đây lần này là lần thứ 6. Mỗi lần xuống ít nhất 3 ngày, lừa 5 ngày. Và năm nay khi trong người con biết là con đi sinh thiết 2 lần lại, từ ngày con đến với Chúa, vì biết kết quả là con đi sinh thiết 2 lần, một lần là bác sĩ, vì con có kiểm tra theo dịch vụ, bác sĩ bảo là chúc mừng em, một lần là lúc tháng 11 đó, là máu ung thư của em là giảm đi 60% rồi. Xong người con từ đó đến đi con lại mừng hơn nữa, con càng tin tưởng vào Chúa nữa. Và mỗi lần xuống là con viết nhiều bài về Chúa lắm. Trên Facebook của con rất nhiều người ủng hộ con, rồi là vào comment cho con, rồi là cầu nguyện cho con. Vậy con thì làm nghề buôn bán trái cây bơ, sầu riêng với hoa Tết. Nhưng năm nay con mua rất nhiều hoa lay ơn. Xong con cứ cầu nguyện với Chúa cho con bán hoa nhanh. Để hôm 8 con Tết con về làm chứng cho Chúa, về con về ăn Tết, tình tâm Tết. Vì con nghe cha giảng là Tết năm ngoái là chỉ có từ tình tâm Tết, con quyết định về ăn Tết với Chúa. Thế là con bán được hết hoa nhanh luôn. Xong cha biết không, con đi trên xe như thế này này, con mới quyết định là 24 âm lịch á, là con phải đi sinh thiết để con có kết quả chắc chắn, để con lên làm chứng chắc chắn luôn. Thế là 24 Tết con đi xuống bệnh viện ung bướu, con sinh thiết lại. Lúc đó gần Tết rồi, bác sĩ nói là 2 ngày sau mới có kết quả. thì con mới nói rồi con về kết quả hay không con không quan trọng, chắc chắn là con thôi vậy, con nhờ bạn con ở lại lấy kết quả ngày 26 thì bác sĩ chỉ nói là còn lại một cục hạch thôi, mà cục hạch này chỉ mổ thôi chứ không ca nữa. Rồi con rất mừng là con về nói với mẹ con 28 Tết con bán hết hoa, con mới nói mẹ con mẹ năm nay con về chúc Tết mẹ sớm hơn 28 để con đi xuống nhà bè ăn Tết á. Mẹ con cho đi, nhưng anh em con, bạn bè con ai
đó. Rồi con ăn Tết đây con thấy thế nào?
Con phải nói là thật tuyệt vời. Và có lẽ trên thế giới có 102. Con muốn tuyên dương làm sao? Cái điểm nhà mình này con nghĩ là 102 luôn. Tên con nghĩ là cực kỷ lục luôn. Bởi vì chiều 2:30 là con xuống đây, con được cha lì xì, con được ăn để ăn rau thừa, con được coi pháo hoa. Có lẽ cái Tết 46 năm của con, khi con biết cảm nhận được Tết, có lẽ vui nhất. Con không có được ở nhà trọ nhưng mà nằm 30.000 một đêm, nhưng mà rất vui, cực kỳ vui luôn.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta cao lên. Hallelujah. Chúng ta thấy đây là một người ngoại đạo, một người Phật tử chân chính đó, mà bỏ nhà để mà đến giáo điểm ăn Tết và được gia đình đồng ý và được Chúa chữa lành căn bệnh ung thư, và hôm nay mạnh dạn đứng trước mặt cộng đoàn để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Nhà con đây cho tặng con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha nha. Đây con xin ảnh lòng thương xót Chúa cho tặng con tới mảnh nhỏ để con để trên mặt bàn của con nha. Một người Phật tử xin ảnh lòng thương xót Chúa được không? Cho không? Hallelujah. Rồi Chúa chúc lành cho con. Cái ông kia phải không? Rồi mời anh Đặng và anh bạn lên đây.
Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Phêrô Trần Thái Phúc, ở giáo xứ Phước Minh, giáo phận Phú Cường. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa. Thưa cha, là con được hai ơn của Chúa. Thứ nhất là ơn từ bỏ, con đã từ bỏ được ma túy. Và ơn thứ hai là ơn trở về, là con được Chúa gọi trở về với Chúa và với ba mẹ.
Cho một chồng ta thật lớn thưa anh chị em. Đó là ơn từ bỏ và ơn trở về. Từ bỏ là từ bỏ ma túy, mà trở về là trở về với Chúa. Có những người được ơn ngược lại là từ bỏ Thiên Chúa mà trở về với ma túy. Có những người được ơn ngược lại thì đó không phải là ơn, mà là sa vào cơn cám dỗ của ma quỷ. Từ bỏ Thiên Chúa trở về với ma túy. Người anh em của chúng ta đây là từ bỏ trở về với
Chúa.
Vâng, làm sao con nghiện ma túy bao nhiêu năm?
Dạ con nghiện ma túy được 7 năm. Trong 7 năm đó là con bỏ Chúa và bỏ cha mẹ. Sau khi con về nhà chơi thì nghe bố có cái máy radio á, bố nằm bố nghe nên con cũng được nghe. Sau đó cái con nghe rồi cái con ghiền. Xong rồi cái tối ngủ cái con xin Chúa cho con bỏ ma túy và con mở kinh Lòng Thương Xót con nghe. Sau khi nghe sáng dậy thì tự nhiên con muốn về, và tới bây giờ con về và con bỏ được ma túy và con về ở bên bố mẹ.
Hallelujah. Hallelujah. Đó là gần từ bỏ trở về với Thiên Chúa. Thưa anh chị em, nhờ cái máy, có cái máy đây để cho tôi mượn một cái để tôi dơ cho anh chị em coi. Nãy giờ cứ ai cũng nói nhờ cái máy, mà có những người lần đầu tiên đến và lần đầu tiên nghe không biết cái máy là cái máy gì, cái đài, người thì bỏ cái máy, người bỏ cái đài, người bỏ cái radio. Thưa anh chị em, trên mặt bàn á, trong phòng á, thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là nhờ một người cho anh ấy mượn cái máy 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, anh ấy nghe, anh ấy cảm nhận được lòng thương xót Chúa, anh ấy mê, anh ấy ghiền. Và trước thì anh ấy mê ma túy, anh ấy bỏ Chúa. Bây giờ ngược lại, anh ấy mê Chúa mà anh ấy bỏ ma túy. Chỉ có cách đó mới giúp cho con người ta thoát khỏi ma túy mà thôi. Nếu mà không có một liều thuốc cực mạnh mang tên là lờ tờ sờ, mang tên là lờ tờ sờ, tức là vâng, là lòng thương xót, thì chắc chắn con người ta không thể nào bỏ được ma túy đâu. Mà nếu không bỏ ma túy thì làm sao người ta trở về với Thiên Chúa? 7 năm anh ấy đã bỏ Chúa mà trở về với ma túy. Bây giờ nhờ ơn Chúa, anh qua cái đài này, anh đã bỏ ma túy mà trở về với Thiên Chúa. Làm sao anh biết giáo điểm tin mừng hôm nay anh đến đây làm chứng anh bạn?
Dạ con đi với mấy cô mấy gì, với bố dẫn lên đây đi, mấy cô mấy gì dẫn con lên đây luôn con.
Rồi lên đây anh thấy thế nào?
Dạ lên đây em thấy đông, dạ thấy vui, đông lắm. Con lên đây xin Chúa là để ban phước cho bố mẹ con được mạnh khỏe, để con được trả hiếu lại những tháng ngày mà con còn thiếu sót.
Nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 25 tuổi.
25 tuổi mà 7 năm, tức là anh bị dính từ năm bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Và bây giờ là anh muốn trả hiếu, muốn báo hiếu, muốn trả ơn, trả công cha mẹ vì 7 năm đã làm bao nhiêu là điều cho cha mẹ đau lòng, đúng không?
Dạ.
Bây giờ thì anh muốn báo hiếu lại với cha mẹ. Đây tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đấng mà anh đã bỏ Ngài 7 năm mà chạy theo ma túy, bây giờ chính Ngài lôi kéo anh lại để anh quay về với Ngài mà anh từ bỏ ma túy. Mà đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa để anh đeo vào, là một cái vũ khí để anh chống lại ma túy, sự dữ nó sẽ cám dỗ anh ngược lại. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa để anh nắm chặt lấy Chúa và nhờ mẹ Maria. Hôm nay là ngày thứ bảy, cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa để xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ luôn luôn gìn giữ anh. Hallelujah! Hallelujah! Cao nó lên! Hallelujah! Rồi, cảm ơn anh bạn. Thưa anh chị em, chúng ta không có thời giờ để chúng ta mời những người lên làm chứng cho Chúa nữa. Còn thánh lễ lúc 5:30, lễ thay cho ngày Chúa Nhật, lễ cho các bạn trẻ. Giờ đây xin mời anh chị em, các bạn chúng ta tĩnh lặng lại để chúng ta cảm nhận được Chúa nói đi ra nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi. Chúng ta đến giáo điểm tin mừng này mà nghỉ ngơi. Đến giáo điểm tin mừng này mà nghỉ ngơi. Những người vất vả, những người lao đao, những người thất tình, những người thất nghiệp, những người thất bại, hãy đến với lòng thương xót Chúa nơi giáo điểm tin mừng này mà nghỉ ngơi. Những người bệnh tật, bệnh ung thư, những căn bệnh tai biến, những căn bệnh trầm cảm, những căn bệnh tự kỷ, những căn bệnh không thuốc men nào chữa được, hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa nơi giáo điểm tin mừng này mà nghỉ ngơi để được Chúa chữa lành. Amen. Giờ mời anh xem chúng ta nghe lịch công giáo.